Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một hình thức tu trì mới cho giáo dân theo tinh thần Thánh Biển Đức. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha phó thác nước Ý cho Đức Mẹ nhân dịp nước này kỷ niệm 150 năm thống nhất. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày thứ Năm 26 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đáp lại lời mời của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, để đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Roma và cùng với các Đức Giám mục Ý lần chuỗi mân côi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả là vương cung Thánh đường đầu tiên tại Âu Châu dâng kính cho Đức Mẹ. Ngài cũng nhắc lại rằng năm 2000, chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến đây để mở cửa thánh và ký thác năm thánh cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ canh giữ những ai nhận ra mình là lữ hành của ân sủng và lòng nhân từ. Đức Thánh Cha kêu gọi, ngày hôm nay chúng ta cũng đừng ngần ngại nhận ra mình là người lữ hành, khao khát vượt qua thềm của cửa cực thánh này là Chúa Kitô, và hãy xin Đức Mẹ nâng đỡ cuộc hành trình của chúng ta và bầu cử cho chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, đức tin không phải là một vong thân, mà chính những cảm nghiệm khác mới làm cho phẩm giá con người và phẩm chất của cuộc sống chung xã hội ra ô nhiễm. Về giáo hội Ý và quan hệ của giáo hội này với nhà nước, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, khi kỷ niệm 150 năm thống nhất đất nước, Ý có lý để tự hào về sự hiện diện và hoạt động của giáo hội. Giáo hội không tìm kiếm những đặc ân và cũng không muốn thay thế cho những cơ cấu chính trị, mà luôn tôn trọng tính thế tục chính đáng của nhà nước, cũng như bên vực những quyền cơ bản của con người. Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng của những giá trị đạo đức và sự hướng mở đến sự siêu việt. Đây là những giá trị có trước mọi tài phán của nhà nước, vì được ghi khắc trong chính bản tính của con người. Do đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò đặc thù của giáo hội. Ngài nói, giáo hội tiếp tục góp phần vào việc kiến tạo công ích, bằng cách nhắc lại cho mỗi người nghĩa vụ phải thăng tiến và bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn của nó, cũng như nâng đỡ gia đình. Theo Đức Thánh Cha, gia đình là thực tại đầu tiên, trong đó con người có tự do và trách nhiệm, có thể trưởng thành, được huấn luyện về những giá trị sâu xa hướng đến tình huynh đệ, và cho phép đương đầu với những nghịch cảnh của cuộc sống. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nói đến tầm quan trọng của công ăn việc làm. Ngài kêu gọi, tôi liên kết với tất cả những ai đang đòi hỏi chính trị và giới kinh doanh, phải làm mọi nỗ lực để vượt qua tình trạng mong manh của việc làm, khiến cho giới trẻ không được an tâm về cuộc sống gia đình tương lai, gây thiệt hại trầm trọng cho sự phát triển đích thực và hài hòa của xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục Ý, hãy khuyến khích giáo dân tham gia chính trị, cổ võ những sáng kiến bắt nguồn từ giáo huấn của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi sự trao đổi giữa hai miền Nam Bắc Ý. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói rằng, ước gì gương của Đức Mẹ mở ra con đường cho một xã hội công bình hơn, trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn, để tái khám phá những giá trị sâu xa của trái tim con người. Xin Đức Mẹ khuyến khích giới trẻ, nâng đỡ các gia đình, an ủi các bệnh nhân và khẩn cầu cho mỗi người nhận được một sự tuôn đổ mới của ân Thánh Thần, để biết, nhận ra và đi theo Chúa trong thời buổi này, bởi vì Ngài cũng chính là sự sống. Tin nước Ý. Một số giám mục Ý đề nghị nên đề cao vai trò của cha mẹ đỡ đầu và người hướng dẫn trong cuộc hành trình đức tin. Trong phiên khoáng đại lần thứ 63 của Hội đồng Giám mục Ý đang diễn ra tại Roma, một số giám mục đề nghị nên đánh giá cao vai trò của các cha mẹ đỡ đầu trong phép rửa và những người hướng dẫn trong cuộc hành trình đức tin. Với những cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề giới thiệu và đồng hành tiến tới gặp gỡ Chúa Kitô trong cộng đồng giáo hội, các đề tài và phương pháp giáo dục đức tin, đức cha Marcelo Semeraro, giám mục Albano, chủ tịch ủy ban giáo lý đức tin và giáo lý của hội đồng giáo mục Ý, khẳng định rằng tiến trình giáo dục chỉ thực sự hữu hiệu khi nào nhà giáo dục và học trò của mình gặp gỡ và dấn thân một cách sâu xa. Trích dẫn thông điệp Evangelii Nunciandi, rao giảng tin mừng của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chứng từ cuộc sống trong việc thông truyền đức tin. Dựa vào câu nói thời danh của Đức Phaolô Đệ Lục, thế giới cần có những chứng nhân hơn là thầy dạy. Đức cha Semeraro nói rằng, điều này lại càng cần thiết hơn đối với những người lớn, vì một lý do nào đó đã không khước từ đức tin, nhưng bỏ đời sống đức tin. Đây cũng là điều mà trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý đã đề cập tới khi nhắc lại rằng, người lớn vốn xa giáo hội vẫn còn quyến luyến với đức tin cho nên tìm cách trở lại với cộng đồng giáo hội. Do đó, theo Đức cha Semeraro, đừng để cho những người này phải lìa xa giáo hội một lần nữa. Bên cạnh họ còn có những dự tòng, tức những người xin được trở thành tín hữu Kitô. Những lý do khiến họ gia nhập giáo hội thường là nhờ sống gần một người bạn, một hôn thê, một người bạn học hay đồng nghiệp, hoặc nhờ tham gia công tác thiện nguyện. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Ý nói rằng, tất cả những người này cần có những người đỡ đầu, tức đồng hành với họ trong hành trình đức tin. Tin Roma. Các đại diện của Caritas quốc tế tham dự đại hội tại Roma đã bầu tổng thư ký của tổ chức. Trong lễ hội diễn ra tại Roma từ ngày 22 đến 27 tháng 5 vừa qua, các đại diện của Caritas quốc tế đã bầu ông Michel Roy, giám đốc của tổ chức bác ái Secours Catholique của Hội đồng Giám mục Pháp, làm tổng thư ký của tổ chức. Ông Roy thay thế cho bà Leslie Ann Knight, người mà tòa thánh không chấp nhận cho đảm nhận thêm một nhiệm kỳ mới. Đại hội của Caritas quốc tế vừa qua là một biến cố quan trọng, vì tòa thánh yêu cầu tổ chức này phải xác định rõ ràng bản sắc công giáo của mình. Trong bài diễn văn đọc tại đại hội, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã kêu gọi tổ chức Caritas quốc tế hãy nhìn nhận vai trò của mình trong công cuộc rao giảng tin mừng của giáo hội. Vị Hồng Y người Ghana này nói rằng, khi làm chứng cho lòng bác ái của Chúa Kitô xuyên qua các công tác cứu trợ và phát triển, Caritas đã thành phần trọn vẹn của công cuộc rao giảng tin mừng. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, có một số thách đố mà Caritas quốc tế cần phải đương đầu như chỉ chú trọng đến tính chuyên nghiệp và vấn đề chiêu mộ tín đồ. Riêng về vấn đề chiêu mộ tín đồ, Đức Hồng Y Turkson nói rằng, hoặc là chúng ta lợi dụng sự trợ giúp nhưng không của mình để khuyến dụ người khác, hoặc là vì sợ bị tố cáo có ý đồ chiêu mộ tín đồ mà chúng ta không dám rao giảng tin mừng. Trích lời Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Co-unum Đồng Tâm, Đức Hồng Y Turkson kêu gọi Caritas quốc tế hãy tái lập mối dây liên kết giữa rao giảng tin mừng và bác ái. Ngài nói, bác ái của giáo hội không chỉ hướng đến sự tiến bộ xã hội, mà còn muốn lôi kéo con người về với Thiên Chúa, cội nguồn của mọi thiện ích. Tin Kerala, Ấn Độ. Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Siromalaba tại Ấn Độ đã bầu vị tân tổng giám mục lãnh đạo giáo hội. Hôm thứ Năm, 26 tháng 5 vừa qua, giáo hội Siromalaba đã bầu Đức cha George Alan Cherry, giám mục Thukkalai làm tổng giám mục Anakulam Agangmali, giáo chủ giáo hội này. Đức tân tổng giám mục giáo chủ đã tức khắc được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Ngài là vị giáo chủ đầu tiên được công hội của giáo hội Siromalaba bầu lên. Kể từ năm 2004, Tòa Thánh đã cho phép giáo hội này được quyền bầu giám mục của mình, kể cả vị tổng giám mục giáo chủ. Trước đó vào năm 1992, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng vị lãnh đạo của giáo hội này lên hàng tổng giám mục cả. Giáo hội Siromalaba vốn bắt nguồn từ thời Thánh Tôma Tông Đồ, tập trung tại bang Kerala và có trên 4 triệu tín hữu. Đức tổng giám mục Alan Cherry, kế vị Đức Hồng Y Vaki Vithayathin, vừa qua đời vào tháng 4 vừa qua, thọ 84 tuổi. Tin Roma. Các diễn giả tại một hội nghị quốc tế về đời sống tu trì diễn ra ở Roma nói rằng các tu sĩ đang đối phó với những thách đố về bản sắc đời tu. Tại một hội nghị quy tụ 180 đại diện các dòng tu nam nữ, từ ngày 25 đến 27 tháng 5 vừa qua, các diễn giả đều nói rằng những thay đổi về xã hội và văn hóa chưa từng thấy trên thế giới buộc các dòng tu phải duyệt lại bản sắc và vai trò ngôn sứ của mình. Theo các tham dự viên, những thay đổi đã làm gia tăng tiến trình tục hóa, nhưng cũng cho thấy rằng ơn gọi tu trì là một thách đố cho xã hội vững dưng ngày nay. Phát biểu tại hội nghị, nữ tu Mary Lewis, bề trên tổng quyền dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chủ tịch Liên hiệp các bề trên tổng quyền nói rằng, chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy thay đổi do những hậu quả của toàn cầu hóa, tục hóa, chủ nghĩa tiêu thụ và kỹ thuật mang lại. Những yếu tố này đặt ra nhiều thách đố cho đời sống tu trì. Nữ tu Witt kêu gọi phải tìm kiếm một bản sắc mới và một ý thức mới giữa thế giới đang đổi thay nhanh chóng này. Theo nữ tu chủ tịch Liên hiệp các bề trên tổng quyền, các dòng tu cần phải mang lại một chứng từ trí thức mạnh hơn trong thế giới đa nguyên này. Nữ tu Mary Maher, bề trên tổng quyền dòng Notre Dame, nói rằng đa nguyên tôn giáo và văn hóa đã thách đố giáo hội phải hiểu được mối quan hệ của mình với thế giới và các dân tộc. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi cần phải trợ giúp nhiều hơn các nạn nhân của cướp biển. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Năm 26 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và du lịch nói rằng các công ty đóng tàu và các chủ tàu cần phải có những biện pháp an ninh mạnh hơn để giúp các tàu bè không rơi vào tay cướp biển và các tổ chức hàng hải thế giới phải cam kết giúp đỡ các gia đình thủy thủ bị bắt làm con tin. Trong tuyên ngôn, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và du lịch cho biết, hiện tượng cướp biển không hạ giảm. Chỉ trong năm 2011, đã có 214 vụ cướp biển, 26 chiếc tàu và 522 thủy thủ bị bắt làm con tin. Vào tháng 2 vừa qua, trong một cuộc gặp gỡ các giám đốc miền của hoạt động tông đồ trên biển, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và du lịch nói rằng các tổ chức quốc tế chỉ chú trọng tới việc bảo vệ tàu bè và hàng hóa, nhưng lại không quan tâm đến các thủy thủ, và nhất là gia đình của họ, trong khi và sau khi xảy ra các vụ bắt giữ. Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng thế giới tiếp tục tìm kiếm phương cách để gia tăng sự an toàn đường biển, đồng thời nỗ lực hơn trong cuộc chiến tiêu diệt tận gốc rễ nạn cướp biển. Theo Tòa Thánh, nguyên nhân chính của nạn cướp biển chính là nghèo đói và bất ổn xã hội, mà Somalia là một điển hình. Tin Madrid. Một số giám mục Cuba nói rằng đất nước đang tiến dần đến dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Repubblica phát hành tại Uruguay, Đức cha Emilio Aranguren, giám mục Hoguin, và Đức cha Juan de Dios Hernandez, giám mục phụ tá Havana nói rằng Cuba đang làm những bước chưa từng có trước đó. Đây là một dấu chỉ cho thấy đất nước đang tiến tới một nền dân chủ và một cách thế cai trị riêng của nước này. Hai vị giám mục nói trên đã đến Uruguay để tham dự phiên khoáng đại lần thứ 33 của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM. Đức cha Hernandez nói rằng tại Cuba hiện vẫn chỉ có một đảng chính trị là đảng Cộng sản. Để có dân chủ, cần phải có nhiều đảng phái khác nhau. Cách đây 5 năm, khó có thể nghe được nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng nay, ý kiến của một cá nhân hay của một nhóm đều được quan tâm đến. Cả hai vị giám mục đều nói rằng, những thay đổi tại Cuba đang diễn ra chậm rãi, nhưng không phải là vô ích. Dân chúng hoan nghênh việc Chủ tịch Fidel Castro rút lui để nhường chỗ cho em mình là ông Raúl Castro. Đức cha Hernandez cũng bác bỏ dư luận cho rằng chính phủ Cộng sản Cuba đã tung ra một đợt bách hại mới đối với giáo hội. Theo Đức cha, hiện nay các linh mục có nhiều tự do hơn. Ngài khẳng định, giáo hội Công giáo không phải là một đảng phái chính trị, mà chỉ là người phục vụ. Theo Đức cha, các viên chức Cộng sản Cuba đã nhận ra được ảnh hưởng tinh thần của giáo hội đối với dân chúng. Tin Roma. Linh mục dòng Francisco quản thủ thánh địa nói rằng, tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine còn phải kéo dài. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, cha Pier Battista Pisabala, quản thủ thánh địa cho rằng, còn lâu mới đạt được một thỏa ước hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Cha Pisabala đưa ra nhận định trên đây, sau một tuần lễ căng thẳng do việc Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, bác bỏ lộ đồ hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề ra. Linh mục quản thủ thánh địa cho biết, sau bài diễn văn của Tổng thống Obama và phản ứng của Thủ tướng Netanyahu nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, tình thế tại thánh địa thay đổi một cách đáng kể. Sau nhiều năm không có thương thuyết hay đưa ra một lời tuyên bố nào, hai bài diễn văn của hai nhà lãnh đạo Israel và Hoa Kỳ ít ra cũng đã mang lại một chút hy vọng. Tuy nhiên, theo cha Bisabala, những khác biệt giữa Israel và Palestine quá lớn, phải mất một thời gian dài mới đạt được một thỏa thuận. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một hình thức tu trì mới cho giáo dân theo tinh thần Thánh Biển Đức do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào giữa lúc đại diện các chồng tù trên khắp thế giới đang tham dự một hội nghị tại Roma để tìm kiếm một bản sắc mới cho đời sống tu trì trước những thách đố của một thế giới không ngừng thay đổi, thì tại Hoa Kỳ, các nữ tu dòng Biển Đức Erie, bang Pennsylvania đã tung ra điều mà các nữ tu gọi là một phong trào sống đời viện tu cho giáo dân. Với tên gọi Các tu viện của tâm hồn, một phong trào mới cho một thế giới mới, các nữ tu Biển Đức Erie muốn cống hiến cho mọi người, bất luận thuộc tôn giáo hay ngay cả không thuộc tôn giáo nào, một cơ hội để sống linh đạo và những giá trị Biển Đức trên các cộng đồng mạng hay trong các nhóm gia đình, bạn hữu, láng giềng hoặc những người cùng thuộc một giáo xứ. Theo tinh thần của phong trào mới này, các thành viên của các cộng đồng sẽ xây dựng tu viện riêng của họ bằng cách nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện, bằng việc làm có ý nghĩa, bằng những nỗ lực xây dựng hòa bình và chăm sóc thiên nhiên. Họ có thể tụ họp xung quanh một bàn ăn hay trong một cộng đồng mạng không có tường thành để cầu nguyện, thảo luận và suy tư. Nữ tu Mary Lo Konatsky, điều hợp viên của phong trào này, nói rằng, các tu viện của tâm hồn không phải là một cộng đoàn tu có lời khấn và cũng không bao giờ có ý định trở thành một dòng tu, mặc dù những người tham gia vào phong trào đều được mời gọi sống theo những giá trị của các tu viện Biển Đức. Tuy nhiên, các tu viện của tâm hồn muốn cống hiến một hình thức tu trì mới theo đặc sủng của Thánh Biển Đức là sống cộng đoàn, cầu nguyện và lao động. Dự án này được đề ra cùng một lúc với việc tu viện Biển Đức Erie cho phổ biến cuốn sách có tựa đề Tu viện của tâm hồn, một lời mời gọi sống một cuộc sống có ý nghĩa. Nữ tu Konatsky giải thích rằng dự án và cuốn sách nói trên có mục đích đáp ứng lại sự khao khát sống linh đạo Biển Đức và những đòi hỏi phải phát huy một hình thức tu trì mới cho một bộ mặt mới của xã hội. Theo nữ tu Konatsky, hiện nay tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới đang có một nỗi khao khát mãnh liệt về đời sống thiêng liêng mà các dòng tu không luôn luôn thỏa mãn được. Bà nói, chúng tôi tin rằng các giá trị của linh đạo Biển Đức có thể thỏa mãn một phần nhu cầu của những người đang tìm kiếm. Dự án các tu viện của tâm hồn là một cố gắng đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng ấy. Các nữ tu Biển Đức trên khắp thế giới là những người cam kết sống theo một lối sống được đề ra trong quy luật Thánh Biển Đức đã có từ 15 thế kỷ này. Theo những người phát động phong trào giáo dân sống đời tu trì, linh đạo của Thánh Biển Đức mời gọi sống cuộc sống đời thường một cách phi thường. Theo chương trình huấn luyện, những ai muốn tham gia phong trào này có thể tham dự một tháng tĩnh tâm trên mạng dựa theo cuốn sách Tu viện của tâm hồn, một lời mời gọi sống một cuộc sống có ý nghĩa. Cuộc tĩnh tâm đã bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 3 tháng 6 tới. Trong một tháng tĩnh tâm, các tham dự viên có thể học hỏi những yếu tố chủ yếu của linh đạo Biển Đức như được trình bày trong cuốn sách. Cuộc tĩnh tâm trên mạng này là một trong 65 chương trình đã được nhiều tu viện Biển Đức cho tổ chức 5 năm qua. Các chương trình này được soạn thảo không chỉ riêng cho người Công giáo mà cho các tín hữu Tin Lành, Do Thái, Hồi giáo Sufi và ngay cả những người không có đạo. Christine Venter Bene, một nữ tu Biển Đức đang điều khiển một tu viện ảo trên mạng có tên là Đan Việt Nghệ Thuật, cho biết hai lớp học trên mạng đầu tiên của bà về thực hành chiêm niệm đã thu hút rất nhiều học viên. Nữ tu này nói rằng dân chúng không cần phải ở trong một tu viện mới sống được đời sống chiêm niệm. Lea Pramvi, giám đốc điều hành của Học viện Đại kết Salem về huấn luyện tu đức, nói rằng cần phải có những tổ chức để giúp dân chúng liên kết với nhau trong tinh thần và kỹ thuật đang mời gọi chúng ta đi vào những con đường mà chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ tới trước đó. Liz Elman, giám đốc điều hành của tổ chức quốc tế Các Nhà Linh Hướng, cũng đồng một quan điểm như trên. Bà nói rằng thời đại này là cao điểm của những trải nghiệm thiêng liêng, không còn đóng khung trong bốn bức tường thành nữa. Cha Paul Coutinho, một học giả dòng tên chuyên về linh đạo Thánh Ignacio, nói rằng không những các tín hữu Kitô mà dân chúng thuộc mọi truyền thống tôn giáo đều khao khát có một linh đạo khả dĩ giúp họ sống một cuộc sống có ý nghĩa. Cha Coutinho nói rằng phần lớn những người rời bỏ tôn giáo của mình đều khẳng định rằng họ vẫn có một niềm tin mạnh mẽ, nhưng những nhu cầu thiêng liêng của họ không được đáp trả. Theo cha, các tôn giáo ngày nay nhấn mạnh đến giáo lý và các nghi thức hơn là cảm nghiệm về mối quan hệ sâu xa với Thiên Chúa. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về một hình thức tu trì mới cho giáo dân theo tinh thần Thánh Biển Đức. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tư Tế do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 5 năm 2011 vừa qua, theo đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ, quý vị hữu trách thuộc giáo tỉnh Sài Gòn gồm đại diện các giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Phan Thiết, Đà Lạt, Phú Cường, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Cần Thơ, đã nhóm họp dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn. Sau cuộc họp đó, cả giáo tỉnh đã chính thức gửi đến Ngài Thủ tướng Chính phủ qua Ban Tôn giáo một bản góp ý. Văn bản này được Đức Hồng Y ấn ký và thư ký buổi họp là cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, trưởng Ban Công lý và Hòa bình Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cùng ký ngày 13 tháng 5 năm 2011. Chuyện tử tế tuần này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần trích thuật 5 điểm góp ý quan trọng trong văn bản này như sau. Điểm thứ nhất, phục vụ con người là mục đích tối cao của mọi tổ chức và cơ chế xã hội, xem nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 6. Khẳng định này đặt con người là mục đích và trọng tâm của mọi hoạt động, đặc biệt là trong việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật trên nền tảng pháp trị mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực phát triển. Luật phải thực sự vì nhân sinh, mang tính tôn trọng sự sống, nhân phẩm và nhân quyền, tôn trọng sự bình đẳng giữa mọi thành phần và giai cấp xã hội, tôn trọng sự tự do làm người hữu ích cho cộng đồng xã hội, hướng đến một trật tự xã hội nhân bản hơn. Điểm thứ hai, từ hiến pháp đến pháp lệnh và tín ngưỡng tôn giáo đều khẳng định, công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, và nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Nhưng thực tế, ngay trong các điều khoản của pháp lệnh năm 2004 và Nghị định 22/2005 đã có nhiều bất cập và bất bình đẳng đối với các tôn giáo và các chức sắc. Đó là nhà nước công nhận sự hiện diện, tồn tại của các tôn giáo, nhưng không công nhận tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo và các chức sắc. Do đó, chức sắc tôn giáo không được hưởng nhận những quyền công dân như các công dân khác và quyền đại diện cho tổ chức tôn giáo trước mặt pháp luật. Đồng thời, tổ chức tôn giáo không được hưởng quyền pháp nhân như các tổ chức xã hội hợp pháp khác theo hiến pháp và pháp luật. Vì thế, pháp luật cần phải xác định rõ ràng tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo và các chức sắc. Các tổ chức tôn giáo và chức sắc bị hạn chế. Thay vì được hưởng những quyền lợi chính đáng, thì phải đi xin những quyền đó, như tự do tổ chức lễ nghi tôn giáo, truyền đạo, đào tạo, phong chức, v.v. Điểm thứ ba, pháp lệnh quy định tài sản hợp pháp thuộc các cơ sở tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Nhưng trong thực tế, không có văn bản pháp quy nào trình bày rõ ràng thế nào là bảo hộ và quyền lợi về phía tôn giáo được bảo hộ như thế nào. Từ đó dẫn tới tình trạng nhiều cơ sở và đất đai của các tôn giáo bị chiếm dụng bất công. Luật về đất đai tuy đã sửa đổi nhiều lần nhưng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng kịp đà biến chuyển trong đời sống xã hội, đặc biệt là chưa quan tâm đến quyền tư hữu chính đáng của người dân. Vì vậy, cần phải quan tâm tới quyền tư hữu của người dân như tuyên ngôn quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã khẳng định. Mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay chung với người khác, và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán. Số 17. Và xem quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, công bố ngày 25 tháng 9 năm 2008. Các tổ chức tôn giáo có quyền làm chủ tài sản và đất đai, đồng thời họ cũng phải nhận trách nhiệm của mình đối với xã hội về những tài sản đó. Điểm thứ 4. Các tôn giáo đều có lý tưởng phục vụ con người và xã hội ngày càng thăng tiến hơn. Do đó, các tổ chức tôn giáo đều có các hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Theo pháp lệnh và nghị định, các chức sắc, nhà tu hành với tư cách công dân được nhà nước khuyến khích tổ chức hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật, nhưng lại chỉ hạn chế trong một số lĩnh vực. Trong khi đó, với đường hướng phát triển xã hội hóa ngày nay, ngay cả các công dân và tổ chức nước ngoài cũng được phép mở bệnh viện, mở trường học tới cấp đại học. Do đó, chúng tôi đề nghị các tổ chức tôn giáo phải được pháp luật nhìn nhận bình đẳng với các pháp nhân khác trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Điểm thứ 5. Nhìn chung, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 22/2005 lần thứ 5 là một sự thụt lùi nặng nề so với Nghị định 22/2005, pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo và hiến pháp. Thực chất, những dự định thay đổi của Nghị định muốn tái lập tình trạng xin cho trong các sinh hoạt tôn giáo. Cơ chế xin cho biến những quyền tự do của công dân thành những thứ quyền nhà nước nắm trong tay và ban bố lại cho người dân qua những thủ tục cấp phép. Như thế, cơ chế xin cho vừa xóa đi các quyền tự do của người dân, vừa biến một nhà nước của dân, do dân và vì dân thành một chủ nhân ông nắm trong tay các quyền tự do của người dân và thi ân cho họ theo cảm tính hoặc ngẫu hứng của mình. Trên đây là một số góp ý căn bản với lòng chân thành. Giới công giáo chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống pháp luật ngày càng tiến bộ, thực sự vì dân, do dân, nhờ đó mà đất nước ngày càng phát triển cách bền vững. Chúng tôi hiểu rằng mọi vấn đề trong xã hội đều phải có quá trình phát triển khách quan của nó. Tinh thần thượng tôn pháp luật cũng thế, muốn có sự phát triển, cần phải can đảm thay đổi não trạng, cần phải có sự tôn trọng chân lý khách quan và thực sự thay đổi từ chính nền tảng căn bản của nền pháp trị, chứ không chỉ ở các quy định hay nghị định dưới luật. Trân trọng kính chào. Làm tại Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13/5/2011. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám mục, đã ký. Thư ký Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Trưởng Ban Công lý và Hòa bình Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là 5 điểm quan trọng trong bản góp ý mà Tổng Giáo phận Sài Gòn gửi đến Thủ tướng Việt Nam thông qua Ban Tôn giáo Chính phủ. Chuyên mục Chuyện tử tế tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Lời xin lỗi có thật sự khó nói. Vào khoảng hạ tuần tháng 4 năm 2011, dư luận xã hội đặc biệt chú ý đến vụ việc Vietnam Airlines đứng trước nguy cơ bị kiện với lý do cư xử thiếu chuyên nghiệp và xúc phạm hành khách. Theo lời ông Lê Minh Khương, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam, ông là hành khách trên chuyến bay VN1169 vào ngày 18 tháng 4, khởi hành từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyến bay này đã phải bay vòng ra Đà Nẵng và hạ cánh xuống đây. Trong lúc chờ ở sân bay Đà Nẵng, ông Khương đề nghị tiếp viên được sang một chuyến bay khác vì có việc gấp cần giải quyết. Tiếp viên trưởng đồng ý cho xuống và yêu cầu ông đưa cuốn vé
để bộ phận mặt đất làm thủ tục. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, ông Khương được đề nghị ngồi lại vì máy bay chuẩn bị cất cánh. Ông Khương đồng ý và yêu cầu được lấy lại vé máy bay của mình. Thế nhưng, cô tiếp viên trưởng nói rằng, vé máy bay của ông Khương đã bị mất. Thế là cãi vã xảy ra. Ông Khương cho biết sau đó ông đã về chỗ ngồi, nhưng cô tiếp viên trưởng chuyến bay đã xử lý thái quá, vu khống ông gây rối khiến lực lượng an ninh hàng không phải can thiệp và khống chế ông bằng dùi cui điện. Trong khi ông Lê Minh Khương khẳng định mình đã bị cưỡng chế sai trên máy bay, thì Việt Nam Airlines cho rằng nhân viên của mình đã làm đúng quy định an toàn hàng không và không đồng ý xin lỗi khách hàng. Quý vị và các bạn thân mến! Có nhiều ý kiến trái chiều nhau xoay quanh vụ việc đã xảy ra, và cho đến nay vẫn chưa có kết luận ai đúng ai sai. Nhưng thiết nghĩ đã chấp nhận làm dịch vụ thì dù đó là dịch vụ gì mà để xảy ra xung đột làm phiền lòng khách hàng, thì động thái đầu tiên của người làm công tác dịch vụ nên có đó là lời xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi có thật sự khó nói như nhạc sĩ Hoài An đã từng thốt lên trong nhạc phẩm của mình hay không? Có lẽ điều này chỉ đúng với đại đa số người Việt chúng ta mà thôi. Chúng ta rất dễ dàng nhận được một lời cảm ơn hay xin lỗi từ môi miệng của bất cứ một người ngoại quốc nào. Dường như đây là thói quen, là một nét văn hóa đã ăn sâu trong tính cách của họ khi giao tiếp. Họ đã được giáo dục ngay từ bé và văn hóa đó đã được hoàn thiện dần theo năm tháng. Điều này không chỉ được thực hiện giữa những người dân bình thường với nhau trong cuộc sống hàng ngày, nhưng còn được thực hiện bởi những người có chức, có quyền hoặc giới lãnh đạo của một đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu việc Kitô hữu được sinh ra là con Thiên Chúa theo giáo huấn của Thánh Sử Gioan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cùng đề tài nhưng theo giáo huấn của Thánh Sử Matthew. Trong bút tích của Thánh Sử Matthew, chúng ta chỉ tìm thấy chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria một cách mờ ẩn, nhưng Thánh Nhân cống hiến cho chúng ta vài câu nòng cốt liên quan tới chức làm mẹ của giáo hội. Sau đây là những điểm có thể rút tỉa ra từ phúc âm thứ nhất. Trước hết là việc sai giáo hội ra đi truyền giáo. Chúa Kitô phục sinh đã để lại cho các tông đồ lệnh truyền sau đây. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Sứ mệnh truyền giáo này sẽ khiến cho giáo hội trở thành mẹ của các tín hữu, đồng thời cũng trao ban cho mọi thành phần giáo hội sứ mệnh làm mẹ tinh thần, góp phần vào việc sinh ra cho Thiên Chúa các người con mới, qua việc rao giảng tin mừng cho tất cả những ai chưa biết Chúa Giêsu và biến họ trở thành con cái Chúa, rao giảng bằng chính chứng tá cuộc sống thường ngày. Thứ hai, loan báo lời Chúa và chức làm mẹ của giáo hội. Khi rao giảng tin mừng, giáo hội được xây dựng trên các tông đồ diễn tả rõ ràng sứ mệnh làm mẹ của mình. Thật thế, khi tuân giữ lời của Chúa Giêsu do giáo hội rao giảng, con người trở thành môn đệ của Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói về các môn đệ ấy như sau: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Như thế, khi loan báo tin mừng, giáo hội cống hiến cho con người khả năng sinh ra Chúa Kitô, nghĩa là trở nên mẹ của Chúa Giêsu. Như thế, có một mầu nhiệm sinh ra hiền mẫu thiêng liêng trong sinh hoạt loan báo tin mừng của giáo hội. Thứ ba là nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ của giáo hội. Có người hỏi, Chúa Thánh Thần có vai trò nào trong tất cả những gì đã nói trên đây không? Thánh Phát-thêu rất rõ ràng trong việc nêu bật sự can thiệp của Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ của Đức Maria. Thánh Nhân viết trong chương 1, các câu 18 và 20 như sau. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Đối với chức làm mẹ của giáo hội được hiện thực trong việc loan báo và tiếp nhận lời tin mừng, Thánh sử Matthew chỉ nhắc sơ vài nét. Bí tích rửa tội đóng ấn sự vâng phục giáo huấn của tin mừng cũng được trao ban nhân danh Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước để dục lòng anh em sám hối, còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Thánh Nhân muốn nói rằng Chúa Giêsu sẽ biến đổi lời nói của người bằng cách đổ vào lòng tín hữu lửa quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính ngọn lửa ấy sẽ thanh tẩy tín hữu khỏi mọi tội lỗi như lửa làm tan chảy kim loại và thanh tẩy chúng khỏi mọi dơ bẩn, khiến cho chúng trở nên tinh ròng. Ngọn lửa của Chúa Thánh Thần cũng là lửa mến yêu, củng cố đức tin và đức cậy của tín hữu, và giúp họ kiên trung sống chức làm con Thiên Chúa và làm mẹ thiêng liêng đối với các anh chị em khác. Phúc âm Thánh Luca cũng trình bày chức làm mẹ của Đức Maria trong cảnh truyền tin. Cảnh Thiên Sứ Gabriel truyền tin cho Đức Maria vén mở cho thấy Đức Maria trở thành mẹ của con Thiên Chúa nhờ sự đồng ý mà mẹ nói lên với Sứ Thần, sau khi hỏi cho biết cách thế Thiên Chúa hiện thực chương trình nhập thể và nhập thế của con Ngài. Sứ Thần nói, thưa Tôn Nương Maria, xin đừng sợ, vì Tôn Nương đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây Tôn Nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Tôn Nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên Tôn Nương. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Bây giờ Đức Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Giáo hội, tức các môn đệ của Chúa Giêsu cũng noi gương mẹ Maria cho Chúa Giêsu chào đời qua việc tích cực lắng nghe lời Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều này khi nói, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Trong việc lắng nghe và thực hành ấy, Chúa Thánh Thần cũng nắm giữ vai trò nòng cốt. Như Chúa Thánh Thần đã trao ban sự sống cho thịt xác của con Thiên Chúa trong cung lòng Đức Maria thế nào, thì cũng chính Chúa Thánh Thần hoạt động để cho con người đón nhận lời Chúa Kitô như thế. Lời cho phép thực hiện trong chính bản vị của tín hữu việc sinh ra Chúa Kitô trên bình diện thiêng liêng. Liên hoạt động tuyệt vời giữa lời của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần được Thánh sử Luca trình bày rõ ràng trong sách Công Vụ. Chứng tá của giáo hội đối với Chúa Kitô trong việc rao giảng tin mừng được đỡ nâng bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trong một bữa ăn như sau: các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên các con. Bây giờ các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Chúa Thánh Thần do chính Chúa Kitô gửi tới cho các tông đồ như ơn phục sinh mà người đã nhận được từ Thiên Chúa Cha. Do đó Thánh Phêrô mới rao giảng cho dân thành Jerusalem rằng: Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa để người đổ xuống, đó là điều anh em đang thấy đang nghe. Thật vậy, sau khi sống lại, Chúa Giêsu dặn dò các tông đồ không được rời Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa ban là Chúa Thánh Thần. Các tông đồ cầu nguyện cho tín hữu và đặt tay trên họ để họ nhận được Thánh Thần. Đó là ơn Thiên Chúa ban nhưng không, chứ không thể dùng tiền bạc mà có thể mua được, như thầy phù thủy Simon tưởng nghĩ. Và Thiên Chúa ban Thánh Thần cho các tín hữu. Phép rửa trong Chúa Thánh Thần từ các tông đồ và từ các môn đệ trải dài ra cho tất cả những ai đón nhận lời Chúa, bất kể họ là Do Thái hay người ngoại giáo. Điển hình là biến cố tông đồ Phêrô được mời tới rao giảng tại nhà viên quan bách quản Cornelio ở Giáp-phô, như kể trong chương 10 sách Công Vụ. Đang khi thánh nhân rao giảng, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả mọi người hiện diện đang nghe lời Thiên Chúa. Các tín hữu Do Thái hiện diện kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên cả dân ngoại nữa, vì họ nghe những người này nói các thứ tiếng mà tán dương Thiên Chúa. Khi đó tông đồ Phêrô mới nói, những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi thánh nhân truyền làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Kitô. Sau này khi bị một vài tín hữu Kitô Do Thái Jerusalem chỉ trích, Thánh Phêrô mới lập lại sự kiện này và giải thích cho mọi người hiểu. Thánh Phaolô cũng đặt tay trên các môn đệ của Gioan Tẩy Giả tại Ê-phê-sô và Thánh Thần ngự xuống trên họ. Chính như thế mà lời Chúa lớn mạnh và được nhân lên tại nhiều nơi khác nhau. Các giáo phụ đã trực giác được chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria và chức làm mẹ thiêng liêng của các tín hữu. Tertulliano qua đời sau năm 220 viết như sau. Trước hết cần nêu bật lý do con Thiên Chúa đã được sinh ra bởi một trinh nữ. Đấng đang trở thành tác giả một cuộc sinh ra mới phải chào đời một cách mới mẻ. Còn Thánh giáo phụ Massimo qua đời năm 662 thì viết. Chúa Kitô luôn sinh ra một cách thần bí trong linh hồn bằng cách lấy thịt xác từ những người đã được cứu rỗi và bằng cách biến linh hồn kẻ sinh ra người trở thành một bà mẹ đồng trinh.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Clotilda là ái nữ của tiểu vương miền Bogonia. Tuy sinh ra trong một gia đình vương giả, nhưng Clotilda lại sớm lâm cảnh mồ côi. Cả cha mẹ ngài đều bị một người anh ghen tương giết đi để tiếm quyền. Còn sót lại hai người con gái, trong đó có Clotilda, được người bác đem về hoàng cung nuôi dưỡng. Sớm được ôm cổ giá, Lotida cũng mau thấu hiểu đường trọn lành. Vì thế, tùy sống trong triều đình xa hoa, thánh nữ không để lòng ham mê thú vui trần thế. Ngài sống một cuộc đời đạo hạnh, nàng nuôi tới nhà thờ, đọc kinh và suy ngẫm, nhất là tấm lòng rộng lượng bố thí cho những người nghèo khó. Thêm vào đó, thánh nữ còn có một sắc đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, ăn nói duyên dáng dễ thương. Cảm mến nhân đức và duyên sắc của thánh nữ, vua Clovis ngày kia đã cho người tỏ ý xin cưới thánh nữ. Sau nhiều ngày cầu nguyện và bàn hỏi với cha linh hồn, thánh nữ đã nhận lời cầu hôn của nhà vua. Trở về chung sống với nhà vua Clovis tại Soissons, thánh nữ được vua yêu quý và thần dân hết lòng kính phục. Chiều ý nhà vua, bên ngoài Clotida ăn mặc lộng lẫy sang trọng, nhưng bên trong ngài mặc áo nhậm để ép mình hãm dẹp xác thịt, đồng thời dân chuốc hy sinh lên Chúa để cầu cho nhà vua mau trở lại với đạo Công giáo. Sau hơn một năm chung sống, hoàng hậu sinh hạ một cậu con trai. Nhà vua vui lòng cho hoàng tử chịu phép rửa tội. Nhưng qua mấy hôm, hoàng tử bị bệnh mà chết. Vì quá buồn giận, nhà vua thốt lên lời ngạo mạn. Các thần mình đã giận dữ và đã giết chết con ta, vì con ta đã chịu phép rửa tội. Thánh nữ Ôn Tồn trả lời, tôi cảm tạ Thiên Chúa Toàn Năng đã khấn nhận quả đầu mùa của lòng tôi. Rồi hoàng hậu khuyên nhà vua hãy tin cậy vào Chúa, Chúa sẽ trả lại gấp trăm. Qua năm sau, thánh nữ lại sinh hạ một trai và một gái. Cả hai đều khỏe mạnh và có nhiều dấu báo trước một tương lai tốt đẹp. Vua Clovis rất hài lòng. Thừa dịp đó, thánh nữ khuyên nhà vua theo đạo Công giáo. Nhưng lúc này, vua chưa dễ dàng nghe theo. Phải đợi đến một ngày kia, lời cầu xin của hoàng hậu mới có kết quả. Lần ấy, nhà vua đem quân ra nghênh chiến với quân xâm lăng Đức. Quân nhà vua bị bại trận liên tiếp. Vua kêu cầu các thần mình đến giúp, nhưng đều vô hiệu. Bấy giờ, nhà vua sực nhớ tới đấng mà hoàng hậu thường ca ngợi. Nhà vua giơ tay lên trời, lớn tiếng kêu cầu. Nếu như người giúp tôi, lạy Thiên Chúa, đứng hoàng hậu tôn thờ, thắng trận này, tôi sẽ xin chịu phép rửa tội. Nguyện vừa dứt, tự nhiên quân nhà vua thêm can đảm, tiến đánh rất hăng, khiến quân Đức phải giơ tay đầu hàng. Vua Clovis vui mừng ca khúc khải hoàn và luôn miệng ca tụng Chúa của người Công giáo tôn thờ. Rồi giữa triều thần đông đảo, nhà vua công khai xin chịu phép rửa tội. Sau một thời gian học hỏi giáo lý, Đức Giám mục Thành Remy đã long trọng rửa tội cho nhà vua. Ai có thể tả hết được niềm vui tràn ngập tâm hồn hoàng hậu trong những ngày ấy? Như một người dẫn dắt thông thạo, ngày ngày hoàng hậu sung sướng chỉ dạy cho vua biết thêm về giáo lý và khuyến khích vua hăng hái thêm trên đường tu thân luyện đức và thi hành việc thiện. Với một trực giác tế nhị, hoàng hậu Clotida cũng nhận thấy đây là thời cơ thuận tiện để mở mang nước Chúa. Vì thế, ngài xin vua đem quân đi đánh đuổi quân Lạc giáo ra khỏi lãnh thổ. Khi vua mang quân đi chiến đấu, thì hoàng hậu ở nhà, hai tay giơ lên trời cầu nguyện cho nhà vua thắng trận. Ít năm sau, vua ngã bệnh nặng và qua đời. Sau khi đã lo việc tống táng cho bạn trăm năm, thánh nữ quyết sống một đời hoàn toàn thánh thiện, xa lánh những ồn ào nhộn nhịp chốn đế đô, để có thể kết hợp với Chúa trong thinh lặng. Hoàng hậu từ bỏ triều đình, lánh mình đến ở miền Turone. Ngày ngày ngài đi thăm bệnh nhân, tới nhà thờ cầu kinh và thi hành công việc bác ái. lợi dụng uy quyền và tiền của Chúa ban cho, thánh nữ truyền phá hủy tất cả những đền thờ ngẫu tượng và xây cất nhiều thánh đường huy nga đồ sộ. Đồng thời, ngài cũng thiết lập nhiều tu viện, nhiều cơ sở từ thiện và trùng tu những thánh đường đổ nát. Đáng chú ý hơn cả là ngôi nhà thờ rộng lớn xây trên mộ thánh Martino thành Turone. Ngài thường đến đó cầu nguyện và đánh tội đêm ngày. Quý vị và các bạn thân mến, thánh nữ Clotilda quả đã biết thực hành lời thánh Phêrô khuyên bảo các phụ nữ. Hãy trung thành phục tùng chồng để dần dần đưa bạn mình về với Chúa. Ngài cũng biết sống đạo đức thánh thiện để cảm hóa chồng. Ước gì mọi người vợ trong gia đình biết theo gương Ngài mà chăm lo đến đời sống đạo đức của chồng con, chăm lo bằng cách cầu nguyện, khuyên bảo và nhất là bằng gương lành đạo đức của mình. Đó chính là cách thế thánh hóa đời sống và là công tác tông đồ gia đình của người phụ nữ vậy. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.